Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận cứ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 39 đến câu 42. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Anh chị em thân mến, Đức cha Fulton Sheen, vị diễn giả nổi tiếng trên các đài truyền thanh và truyền hình Mỹ, có lần phát biểu: không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng nếu ở đó không ai nói với chúng ta: chính tôi đã giúp đỡ để bạn được vào thiên đàng. Thật vậy, không ai nên thánh một mình. Bất kỳ ai cũng có thể là một sự trợ giúp để đưa ta vào thiên đàng. Đó là nét đẹp tin mừng. Người môn đệ đích thực phải là người gương sáng trong việc dạy dỗ và sửa lỗi tha nhân. Lẽ thường tình, chúng ta thường dễ thấy khuyết điểm nơi người khác hơn là nơi bản thân mình. Vì vậy, Đức Giêsu muốn các môn đệ trước khi sửa lỗi tha nhân, cần sửa lỗi chính mình để trở nên gương mẫu. Vì có hơn người mới bảo được người. Người môn đệ đích thực phải thông hiểu giáo huấn của Đức Giêsu để dạy dỗ tha nhân, phải nhận biết ý Chúa để truyền đạt cho tha nhân, phải thấm nhiễm tinh thần của Chúa để hướng dẫn tha nhân. Vì vậy, cần kiểm điểm đời sống mỗi ngày để những điều chúng ta dạy thống nhất với điều chúng ta sống. Nếu không, chúng ta là những kẻ đạo đức giả. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra lòng nhân từ của Chúa, để mỗi người biết sống trọn giới răn của Người, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.
Xin đừng lên âm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên âm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Anvers, Mỹ Quốc. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội nghị Quốc tế Anvers. Từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 này, Hội nghị Quốc tế Con Người và Tôn Giáo lần thứ 28 do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã diễn ra tại Anvers, Bỉ với chủ đề Các Tôn Giáo và Các Nền Văn Hóa Đối Thoại Với Nhau, 100 năm sau Đệ Nhất Thế Chiến. Hòa bình là tương lai. Trong ngày khai mạc hội nghị, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên qua Đức Cha Johann Boni, giám mục giáo phận Anvers. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn giáo phận Anvers và cộng đồng Thánh Egidio đã tổ chức sự kiện này, quy tụ nhiều người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, để cùng nhau sống cuộc hành hương cầu nguyện và đối thoại, lấy cảm hứng từ tinh thần Assisi. Đức Thánh Cha lên án biết bao cuộc xung đột, tuyên bố hay không tuyên bố, những cuộc tàn sát vô ích đang đè nặng trên gia đình nhân loại ngày nay, và Ngài nói rằng những người thiện chí không thể cứ thụ động. Đức Thánh Cha quả quyết, chiến tranh không bao giờ là cần thiết và không phải là không thể tránh được. Bao giờ cũng có thể tìm được một giải pháp khác. Đó là con đường đối thoại, gặp gỡ và chân thành tìm kiếm sự thật. Hơn nữa, chiến tranh không bao giờ là phương thế thích đáng để khắc phục những bất công và để đạt được các giải pháp cho những mối bất đồng. Nó lôi kéo mọi người vào vòng xoáy bạo lực rất khó kiểm soát. Nó phá hủy những gì mà nhiều thế hệ vừa mới xây dựng, và nó dọn đường cho những bất công và xung đột còn tồi tệ hơn. Đức Thánh Cha nêu bật sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những con người của hòa bình, có khả năng thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình khi các chọn lựa khác đều thất bại. Đức Thánh Cha xác định, các tôn giáo đóng góp cho hòa bình chủ yếu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng những ngày cầu nguyện và đối thoại này sẽ nhắc nhở rằng việc tìm kiếm hòa bình và sự cảm thông qua lời cầu nguyện sẽ xây dựng được những mối dây hiệp nhất vững bền và vượt trên thói yêu thích chiến tranh. Các cộng đồng tôn giáo là trường dạy về lòng tôn trọng và đối thoại với các nhóm sắc tộc hay tôn giáo khác. Kết luận, Đức Thánh Cha nói, đã đến lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo hợp tác với nhau một cách hiệu quả để hàn gắn các vết thương, giải quyết những xung đột và tìm kiếm hòa bình. Vì hòa bình là dấu chỉ chắc chắn rằng con người dấn thân cho chính nghĩa của Thiên Chúa. Cộng đồng Thánh Egidio khai sinh tại Roma vào năm 1968, trong giai đoạn sau Công đồng Vatican II. Phong trào giáo dân này hiện nay có hơn 60.000 thành viên lo việc truyền giáo và bác ái, có mặt tại Roma và hơn 73 quốc gia trên thế giới. Linh đạo của Cộng đồng Thánh Egidio gồm những nét chính là cầu nguyện, thông truyền tin mừng, liên đới với người nghèo, đại kết và đối thoại. Các hội nghị quốc tế liên tôn do sáng kiến của Cộng đồng Thánh Egidio bắt đầu được tổ chức từ giữa những năm 1980, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa các tôn giáo trong viễn tượng hòa bình. Cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục sống tinh thần Ngày Thế Giới Cầu Nguyện tại Assisi, được Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đề xướng vào năm 1986. Với việc đón nhận lời mời gọi của Ngài trong cuộc gặp gỡ lịch sử ấy, chúng ta hãy truyền bá sứ điệp hòa bình và sống tinh thần Assisi. Từ đó, thông qua mạng lưới bằng hữu giữa các đại diện của các tôn giáo và các nền văn hóa từ hơn 60 quốc gia khác nhau, cộng đồng đã thúc đẩy một cuộc hành hương hòa bình gồm nhiều chặng ở nhiều thành phố của châu Âu và địa Trung Hải, năm này qua năm khác. Hai hội nghị đầu tiên tổ chức tại Roma vào năm 1987 và năm 1988. Tiếp theo tại Warszawa vào tháng 9 năm 1989, nhân kỷ niệm 50 năm Đệ Nhị Thế Chiến. Hội nghị năm ngoái diễn ra tại Roma với chủ đề Dám Hy Vọng, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại với nhau. Tin Roma. Người Hồi giáo tại Âu Châu được kêu gọi lên án bạo lực duy Hồi giáo. Theo tin Zenit, ngày 8 tháng 9, một vị giám mục Ý vừa lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo tại các nước có truyền thống Kitô giáo tại Âu Châu, lên tiếng công khai kết án việc Hồi giáo trị bắt hại các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác. Trong một bài xã luận mạnh mẽ đăng trên tờ báo giáo phận của ngài cuối tuần qua, Đức cha Tommaso Cirelli của Imola đã kêu gọi các công dân ngưng việc đổ lỗi cho người ngoại quốc như một toàn thể. Ngài nói, đúng hơn, chúng ta nên kêu gọi những người Hồi giáo hiện đang sống giữa chúng ta, hãy chứng tỏ rằng họ là những người có danh dự và công khai kết án các cuộc bách hại và các hành vi tàn ác này. Nếu không, họ nên có can đảm rời khỏi xứ sở của chúng ta, vì không ai muốn có kẻ thù ngay trong nhà mình. Chúng ta biết rằng họ bị những kẻ cực đoan hăm dọa, nhưng đã tới lúc bẻ gãy cái vòng lẩn quẩn của bạo hành này. Đức cha cũng kêu gọi các chính khách chu toàn bổn phận của họ là che chở và bảo vệ sự sống và quyền tự do của người dân. Nếu không, họ sẽ trả giá đắt cho mọi im lặng và hành vi nhát đảm. Lời lẽ của Đức cha Cirelli đã thức tỉnh nhiều lương tâm. Chủ tịch nhà văn hóa Hồi giáo ở Imola, Mohamed Sabir, muốn lên tiếng về các ưu tư của Đức cha trong buổi tưởng niệm lần thứ 13 biến cố ngày 11 tháng 9 này. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Giáo hội tại Hoa Kỳ quyên góp cho các Kitô hữu Trung Đông. Các giáo xứ trên khắp nước Mỹ có một lần xin tiền đặc biệt để giúp các Kitô hữu bị đàn áp và các nhóm thiểu số khác ở Trung Đông. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông báo rằng cuộc lạc quyên đặc biệt này diễn ra vào hai ngày cuối tuần. Cuộc lạc quyên thứ nhất diễn ra trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 9 này. Cuộc lạc quyên thứ hai diễn ra một tuần sau đó, tức là vào ngày 13 và 14 tháng 9. Tiền thu được từ hai cuộc lạc quyên này sẽ được sử dụng cho viện trợ nhân đạo tức thời và cho việc tái thiết lâu dài các nhà thờ bị đốt phá tại khu vực này. Trước làn sóng bạo lực và khủng bố, Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Công giáo, Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz đã viết thư cho Tổng thống Obama, thể hiện mối quan tâm của Ngài đối với các cuộc tấn công liên tục do Hồi giáo cực đoan tiến hành chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iraq, Syria và các nơi khác. Tin giáo hội tại Nigeria. Đức Tổng Giám mục George Nigeria từ chối cận vệ do chính phủ phái đến bảo vệ Ngài. Bọn khủng bố Hồi giáo ISIS đang có những nguồn viện trợ đầy khích lệ từ thế giới Hồi giáo sau khi thành lập cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Thế vậy, bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria cũng bắt chước thành lập nhà nước Hồi giáo tại thành phố Gwaza thuộc bang Borno và tấn công ráo riết để mở mang bờ cõi. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, 500 quân nhân Nigeria đã phải rút chạy khỏi hai thành phố Ashigashiya và Kirawa và xin lánh nạn tại quốc gia láng giềng Cameroon sau những cuộc giao tranh đẫm máu với bọn khủng bố Hồi giáo. Trước tình hình căng thẳng trên, chính quyền của Tổng thống Goodluck Jonathan đã phái quân đội đến bảo vệ tòa giám mục George, thủ phủ của bang Borno. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục đã không đồng ý. Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama của George nói rằng, mặc dù có những nguy hiểm gây ra bởi bọn khủng bố Boko Haram, Ngài không muốn có những vệ sĩ, vì sẽ làm cho giáo dân xa cách Ngài. Thừa nhận rằng, đôi khi Ngài cũng cảm thấy nỗi sợ hãi, nhưng Đức Tổng giám mục nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ để phục vụ Thiên Chúa và người dân của mình. Tôi không có một gia đình sinh học, không có tài sản nào, tôi có thể gọi là tài sản riêng tôi. Nếu tôi phải mất mạng sống của mình trong khi bảo vệ quyền tự do thờ phượng của người dân và sự hiệp nhất của nhân loại, tôi sẽ bỏ lại phía sau tất cả mọi sự. Tin Roma. Chương trình ứng dụng dành cho điện thoại trong lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Alvaro del Portillo. Đức Giám mục Alvaro del Portillo, người kế vị đầu tiên của Thánh José María Escrivá, sẽ được phong chân phước vào ngày 27 tháng 9 này tại Madrid. Một ứng dụng mới để chuẩn bị cho ngày trọng đại này đã được thiết kế cho những người đang trông đợi lễ phong chân phước này. Ứng dụng này được đặt tên là Don Alvaro, đưa ra tiểu sử chi tiết của vị chân phước tương lai, với những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngài, từ lúc chào đời cho đến thời tuổi trẻ của Ngài ở Madrid, ơn gọi của Ngài trong Opus Dei, và cuộc đời linh mục và giám mục của Ngài. Người ta cũng đọc được chứng từ của những người quen biết Ngài, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhà báo Vittorio Messori và Đức Hồng Y Julian Herranz. Với những ai có thể tham dự lễ phong chân phước, ứng dụng này đưa ra những thông tin về cách đăng ký, các văn bản và các bài hát dùng trong phụng vụ lễ phong chân phước cho Ngài. Ứng dụng này là miễn phí và có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho iPad và điện thoại dùng nhiều hệ điều hành Android. Tin Anh Quốc. Giáo sĩ Hồi giáo tại Anh ca tụng quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News hôm thứ Tư, 27 tháng 8, giáo sĩ Hồi giáo tại Anh là Anjem Choudhary đã lên tiếng ca tụng quân khủng bố Hồi giáo ISIS là những người cao quý và tiên đoán rằng luật Hồi giáo Sharia sẽ mau chóng được áp dụng trên toàn thế giới. Anjem Choudhary là người bị nghi ngờ đã kích động thanh niên Hồi giáo Anh tham gia thánh chiến tại Iraq và Syria. Ông là lãnh tụ tinh thần của nhóm Hồi giáo cho nước Anh, và được tin là có quan hệ thân thiết với tên khủng bố Abdel Majed Abdel Bari, 23 tuổi, kẻ đã chặt đầu ký giả Công giáo Hoa Kỳ James Foley. Giải thích về những lời lẽ kích động thanh niên Hồi giáo Anh gia nhập thánh chiến, giáo sĩ Anjem Choudhary nói, nếu người Hồi giáo có thể đến bất cứ nơi đâu trên thế giới để bảo vệ anh em của họ, thì đây là một điều tốt. Tất nhiên, họ phải được phép đi chiến đấu. Bất cứ ai ra đi sát cánh bên cạnh các chiến binh Hồi giáo đang chiến đấu ở Iraq đều là cao quý. Thủ tướng Anh David Cameron nói, Choudhary là một trong những kẻ cần phải được xem xét nghiêm túc về tính hợp pháp của những gì ông nói, vì ông ta lạc hướng. Tôi nghĩ rằng lập trường của ông ta rất gần với ý thức hệ khuyến khích hận thù, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Các giới chức tại Anh lo ngại rằng có tới 1.500 người Anh đã đi chiến đấu ở Iraq và Syria. Điều này đặc biệt đáng lo ngại cho giới chức Mỹ và châu Âu, bởi vì những chiến binh này có khả năng sử dụng hộ chiếu Anh để di chuyển dễ dàng trong xã hội Tây Phương. Trong khi đó, tại Úc Đại Lợi, căng thẳng đã dâng cao giữa Thủ tướng Úc Tony Abbott và các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong Hội đồng Hồi giáo Victoria, sau khi ông gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo này là ngu xuẩn và nhỏ mọn, vì họ đã không chịu tham dự một hội nghị chống khủng bố. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Abbott giải thích từ ngữ ông thường dùng, Team Australia, như sau. Mọi người dân Úc đều phải đặt đất nước này, lợi ích của quốc gia này, các giá trị và nhân dân Úc lên hàng đầu. Nếu quý vị không muốn gia nhập hàng ngũ của chúng tôi, thì đừng di cư đến đất nước này làm gì. Và đó là điều tôi muốn nhấn mạnh. Chính phủ của Thủ tướng Abbott cũng đang bàn đến một danh sách các nước mà người Úc cấm không được bén mảng đến, sau khi Bộ Ngoại giao Úc xác nhận có đến 61 người Úc đang tham gia chiến đấu với bọn khủng bố Hồi giáo ISIS tại Iraq và Syria. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 50 năm đã trôi qua kể từ khi Công đồng Chung Vatican đề nghị công bố sắc lệnh về đại kết và đối thoại với các tôn giáo khác. Đây cũng là lúc cần duyệt xét qua tình hình đối thoại đại kết và liên tôn. Hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu một số nhận xét của Đức Hồng Y Cóc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài phỏng vấn này. Nói về dấn thân chung trong việc ngăn chặn hiện tượng tục hóa trong thế giới Tây Phương, Đức Hồng Y Cóc cho biết, liên quan tới vấn đề này, Giáo hội Công giáo đã bắt đầu chương trình tái truyền giảng tin mừng. Nó cũng phải có một chiều kích đại kết, bởi vì sự tục hóa là một thách đố mà chúng ta đương đầu chung với nhau. Trong quê hương Thụy Sĩ của tôi, chẳng hạn, có 37% là tín hữu Công giáo và 29% là tín hữu Tin lành. Có rất nhiều hôn nhân hỗn hợp. Thực tại này cần được coi như một khởi đầu của sự thỏa thuận đại kết. Bởi vì việc sống chung giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành mà không tham dự vào chính giáo hội và bí tích thánh thể thì trở thành một vấn đề lớn. Khi được hỏi, cuộc đối thoại với các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác có thể tạo thuận tiện cho hòa bình và hòa giải không? Đức Hồng Y Koch trả lời rằng, trước hết, chúng ta phải can đảm hơn trong việc tố cáo các bách hại chống lại các tín hữu Kitô, bởi vì ngày nay xảy ra nhiều bách hại hơn là trong các thế kỷ đầu sau Chúa Kitô. Người ta tính rằng 80% các người bị bách hại là Kitô hữu. Tôi tin rằng chúng ta im lặng quá. Tất cả mọi cộng đoàn, tất cả mọi giáo hội đều có các tín hữu tử vì đạo. Máu không chia rẽ nhưng hiệp nhất. Trong giáo hội xa xưa, người ta nói rằng các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh ra các Kitô hữu mới. Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng các vị tử đạo là hạt giống của phong trào đại kết và sự hiệp nhất trong tương lai. Tiếp nối Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về đại kết của khổ đau. Đây là nền tảng tinh thần sâu xa nhất của dấn thân đại kết. Điều này có giá trị nhất là tại nước nguồn gốc của Kitô giáo, bên vùng Trung Đông, nơi các Kitô hữu trốn chạy vì bị bắt buộc phải ra đi. Bởi vì nếu họ ở lại thì sẽ bị giết. Thật là buồn khi chỉ thấy các cơ cấu còn lại trống rỗng không người. Tôi cũng không thấy các dấu chỉ tích cực trong vài vùng như bên Syria, sự bách hại hiệp nhất các Kitô hữu lại với nhau. Trả lời cho câu hỏi tại sao cuộc đối thoại với anh em Do Thái lại được giao cho Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, thì Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết rằng, tại Trung ương Tòa Thánh, thật ra có hai hội đồng đặc trách về đối thoại. Hội đồng của chúng tôi và Hội đồng Đối thoại Liên Tôn. Hội đồng này đặc trách các tương quan với các tôn giáo khác. Tôi thấy tư tưởng giao phó cuộc đối thoại với Do Thái giáo cho hội đồng của chúng tôi là điều tốt. Do Thái giáo không phải là một tôn giáo đơn thuần như các tôn giáo khác, mà là mẹ của Kitô giáo, hay như thần học gia Công giáo Erich Rivara nói, sự chia rẽ đầu tiên mà chúng ta có trong lịch sử của Kitô giáo là chia rẽ giữa hội đường Do Thái và giáo hội. Như thế, đối với tôi, sự liên lụy của chúng tôi xem ra là điều tự nhiên. Con đường chúng ta phải đi để đạt tới sự hòa giải giữa Do Thái giáo và Kitô giáo còn dài lắm. Cuộc đối thoại mà chúng tôi đang làm rất quan trọng, bởi vì nó đưa ra ánh sáng điều chúng tôi có chung với nhau, và điều khiến cho chúng tôi khác nhau. Thế rồi, cần phải thừa nhận rằng, thế giới Do Thái có nội bộ rất khác nhau, và chúng tôi không thể có một cuộc gặp gỡ song phương với tất cả mọi nhóm, và tất cả mọi cơ cấu được. Do đó, anh em Do Thái đã thành lập một ủy ban gọi là Ủy ban Quốc tế Do Thái Cố vấn Liên Tôn, quy tụ các kiểu diễn tả khác nhau của Do Thái giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng đã thiết lập một cuộc đối thoại rộng mở với các rabbi của tòa rabbi Jerusalem. Nếu quyền tối thượng của giám mục Roma là chướng ngại đối với cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô, thì vấn đề lớn nhất là làm thế nào để hòa giải xác tín về giá trị của giao ước vĩnh cửu của Thiên Chúa với dân Israel và xác tín sự mới mẻ của giao ước mới mà Chúa Giêsu đã đem tới. Chúng tôi phải làm việc nhiều trên bình diện thần học về vấn đề này, và tôi hài lòng vì cũng có nhiều người Do Thái muốn suy tư về đề tài ấy. Cuối cùng, khi được hỏi về các chương trình trong tương lai gần, thì Đức Hồng Y Koch cho biết rằng, năm nay, kỷ niệm 50 năm công bố tài liệu về đại kết, và vào tháng 11 tới, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội khoáng đại. Trong dịp này, chúng tôi sẽ suy tư về các thách đố của phong trào đại kết, trong lúc này rất khác nhau với quá khứ. Chúng tôi sẽ duyệt lại lịch sử của mình. Từ ban đầu, hội đồng của chúng tôi đã có hai văn phòng Tây và Đông. Chúng tôi biết rằng, dọc dài các thế kỷ đã có các chia rẽ trong giáo hội, nhưng có hai chia rẽ chính, chia rẽ giữa giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương hồi thế kỷ thứ 11, và chia rẽ trong Kitô giáo Tây Phương hồi thế kỷ thứ 16. Các vấn đề rất khác nhau tùy theo vùng miền. Cuộc đối thoại với các giáo hội Đông Phương và chính thống Đông Phương liên quan nhất là tới các vấn đề giáo hội học, như quyền tối thượng của giám mục Roma. Còn trong cuộc đối thoại với các cộng đoàn nảy sinh từ phong trào cải cách tin lành, các vấn đề rất khác nhau. Hiện nay, trong thế giới của anh em tin lành, chúng tôi không trông thấy khuynh hướng nào dẫn tới một sự hiệp nhất lớn hơn giữa họ với nhau. Thật thế, có sự phân tán lớn, càng ngày càng có thêm các cộng đoàn mới, và đây là một vấn đề. Điều này cũng bao gồm sự kiện không còn có một mục đích chung của phong trào đại kết nữa. Thật là quan trọng phải hiểu biết chúng ta muốn đi tới đâu. Ngày nay còn có một thách đố khác nữa, đó là các phong trào tin lành và Pentecostal gia tăng mạnh mẽ. Giáo hội Pentecostal là giáo hội có đông tín hữu nhất sau giáo hội Công giáo. Chúng ta phải nói tới một sự Pentecostal hóa Kitô giáo, hay một loại Kitô giáo thứ bốn, đó là Công giáo, chính thống, tin lành và Pentecostal. Đây là một thách đố quan trọng đối với tương lai. Tôi xác tín rằng, trong nghĩa này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có thể mở ra vài cánh cửa còn đang đóng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài phỏng vấn Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nói về cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do Thái giáo. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lời cầu nguyện.
thế giới hữu hiệu nhất để chống lại ma quỷ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên khi mới tuần này. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khẳng định: chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, mà với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Quả thật, các sức mạnh tâm tối đang cố gắng giành giật với con người về quyền thống trị thế giới. Các sức mạnh này không ngừng lôi kéo con người và cả thế giới nổi loạn chống lại Thiên Chúa và phá vỡ những kế hoạch của Ngài. Cuộc chiến đã một lần bắt đầu từ chốn trời cao, nay tiếp tục trên mặt đất. Tất cả mọi cuộc chiến tranh, tất cả mọi thứ tội ác, tất cả mọi cuộc bạo động trên thế giới đều được khơi dậy và khuấy động bởi các quyền lực tâm tối. Các biến cố của con người chỉ là một phản ánh của những hoạt động do các đạo binh tâm tối khởi xướng và quảng bá trong thế giới vô hình. Dưới sự điều động của thủ lãnh thế gian, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu chế độ, bao nhiêu đế quốc lao mình vào chiến tranh và sa đọa. Nhưng với chiến thắng của Chúa Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa đã trao lại cho con người quyền thống trị thế giới. Và để thực thi quyền ấy, một trong những khí giới hữu hiệu nhất chính là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng khẳng định với các môn đệ: thứ quỷ này chỉ có thể thắng được nhờ cầu nguyện. Đối lại với cả một lực lượng đã và đang bị các thế lực tâm tối khống chế và điều khiển, giáo hội chỉ có một khí giới duy nhất là sự cầu nguyện. Giáo hội cầu nguyện chính là đạo binh duy nhất có thể đối đầu với các quyền lực tâm tối. Chính bằng sự cầu nguyện mà giáo hội quyết định vận mệnh của thế giới. Muốn hay không, thì thế giới phải nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng về chiến tranh nguyên tử tại Cuba hồi năm 1962 không chỉ được giải quyết bằng những cuộc thương thuyết ngoại giao, mà trước hết bằng chính những tràng chuỗi mân côi mà cả thế giới Công giáo đã họp nhau dâng lên Mẹ Maria. Người ta cũng không bao giờ quên được hình ảnh của những tràng chuỗi mân côi trên tay các nữ tu và gần 2 triệu người dân Phi Luật Tân trong cuộc cách mạng thường được mệnh danh là Sức Mạnh Nhân Dân hồi năm 1986. Một ngày nào đó, thế giới sẽ khám phá ra rằng lời cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành lịch sử nhân loại. Khi những cuốn sách trên trời được mở ra và lịch sử tinh thần của các dân tộc được trải ra, thì lúc đó người ta sẽ thấy rằng không phải vua chúa, các nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia, mà chính những người cầu nguyện mới thực sự là những người làm nên lịch sử thế giới. Khi những văn khố trên trời được mở ra, người ta sẽ thấy rằng lịch sử được làm nên không phải trong các tòa nhà quốc hội hay trong các phòng họp của các chính khách, mà chính là trong những căn phòng bé nhỏ của các vị thánh. Lịch sử được cưu mang, được gợi hứng và hình thành trong thế giới vô hình. Thánh Vịnh 149 đã xác nhận điều đó. Định mệnh của thế giới nằm trong tay của những vị thánh vô danh. không phải mọi người đều là bậc thiên tài. Một số ít trong nhân loại có được những tài năng mà đa số không có. Phần đông trong chúng ta chỉ là những con người vô danh. Điều này dễ làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta tưởng mình là những con người không có giá trị. Nhưng cho dẫu chỉ là một con người hèn mọn, nhỏ bé và vô danh nhất trong thế giới, mỗi người chúng ta đều có được trong tay sức mạnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Đó là sức mạnh của sự cầu nguyện. Chúng ta thường lượng giá dựa trên tài năng, trí thông minh, kỹ thuật, sự thành công. Nhưng với Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện mới là sức mạnh vĩ đại nhất. Lời cầu nguyện là sinh hoạt vĩ đại nhất, mà bất cứ ai cũng đều có thể làm cho Thiên Chúa hay cho con người. Dù là người kém cỏi nhất dưới con mắt của trần thế, dù là kẻ vô danh nhất giữa loài người, nếu người đó biến lời cầu nguyện thành công việc chính của mình, thì người đó có thể trở thành vĩ đại hơn bất cứ một bậc thiên tài hay bất cứ người sáng giá nhất trong thế giới này. Chúng ta phải bỏ ra cả một cuộc đời để học hỏi và trau dồi kiến thức. Nhưng còn có một kho tàng khôn ngoan và hiểu biết quan trọng gấp bội phần mà trí khôn không thể lãnh hội được. Đó là những kho tàng được giấu ẩn trong Chúa Kitô. Chỉ cần một vài giờ ở một mình với Chúa, cũng có thể mở ra những kho tàng khôn ngoan và hiểu biết ấy. Nếu chúng ta không thể bỏ giờ ra để ở với Chúa, chúng ta sẽ đánh mất đi những bí quyết vô giá mà chỉ một mình Chúa biết. Ngài chờ đợi để chia sẻ những kho tàng khôn ngoan và hiểu biết với những ai biết bỏ giờ ra để lắng nghe Ngài. Trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, thời giờ là yếu tố quan trọng nhất. Nếu chúng ta không dành thời giờ để cầu nguyện, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi. Một trong những chiến thuật của ma quỷ là cám dỗ các tín hữu Kitô thay thế sự cầu nguyện bằng hoạt động. Trong thời đại mà sự thành công và hiệu năng được xem như là tiêu chuẩn duy nhất để lượng giá về con người, những người của giáo hội cũng dễ bị cám dỗ để xem thường sự cầu nguyện và chạy theo các hoạt động. Con người dễ bị lóa mắt trước những thành công trong công tác mục vụ và quên đi điều thiết yếu trong đời sống đức tin là sự cầu nguyện. Hoạt động có chỗ đứng của nó trong đời sống đức tin, nhưng chỗ đứng ấy không thể thay thế hay đứng trên sự cầu nguyện. Trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, chỉ có một điều hữu hiệu và chỉ có một điều thôi. Đó là quyền lực siêu nhiên của Chúa Thánh Thần, mà chỉ có lời cầu nguyện mới có thể tác động. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng. Phải chăng Thánh Nhân không muốn nói với chúng ta rằng điều hệ trọng duy nhất trong cuộc đời là cầu nguyện? Thánh Phaolô hẳn đã là vị tông đồ có công nhất trong việc xây dựng giáo hội, nhưng có lẽ Ngài làm cho giáo hội bằng lời cầu nguyện nhiều hơn là bằng lời giảng dạy của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Có một công ty nọ đang phỏng vấn để tuyển nhân viên. Một chàng thanh niên ăn mặc lịch thiệp đến và thấy trên ghế một đồng tiền với mệnh giá lớn. Anh ta vội lấy và bỏ vào túi. Một chàng thanh niên khác ăn mặc giản dị cũng đến và hỏi chàng thanh niên ăn mặc lịch thiệp. Anh ơi, ngồi chỗ này để đợi phỏng vấn phải không anh? Thấy dáng vẻ nghèo nàn của người hỏi, chàng thanh niên kia trả lời, đúng rồi đấy. Chàng thanh niên nghèo nói tiếp, không biết công ty này có đòi hỏi cao không anh nhỉ? Tài năng của tôi thì cũng bình thường thôi. Tôi chỉ muốn có việc làm và sẽ học hỏi thêm. Không biết họ có nhận không? Tôi lo quá anh ạ. Thì có thế nào thì nói thế. Việc gì mà phải lo? Tôi thì chẳng lo gì. Chỉ quan tâm đến mức lương có cao không thôi. Chàng thanh niên nghèo nhìn xuống đất và nói. Ô kìa, có tờ 200 đồng dưới chân anh kìa. Úi dào, có 200 bạc thì làm gì được? Ồ, anh không nhặt thì để tôi. Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của trời. Hôm nay chắc mình sẽ gặp may đây. Ôi giời, 200 đồng mà cũng tỏ ra sung sướng, thật chẳng ra làm sao cả. 200 đồng mà cũng tỏ Xin mời người tiếp theo. Chàng thanh niên ăn mặc lịch thiệp đi vào. Thưa ông, tôi thấy với khối lượng công việc nhiều như vậy, mà mức lương như thế này thì thấp quá. Tôi không làm được đâu. Chào ông. Xin mời người tiếp theo. Chàng thanh niên nghèo bước vào. Ồ, thưa ông, mức lương tuy hơi thấp, nhưng tôi có thể chấp nhận được ạ. Tốt lắm. Vậy ngày mai anh có thể bắt đầu đi làm ngay. 2 năm sau, một công ty nọ tuyển nhân viên. Kính mời giám đốc, hôm nay mọi người đợi phỏng vấn đã đến đông đủ rồi ạ. Tốt lắm, hôm nay tôi trực tiếp phỏng vấn họ. Xin mời người số 1. Đó là chàng thanh niên ăn mặc lịch thiệp xưa kia. Anh ta bước vào và tỏ ra ngạc nhiên. Hả? Vị giám đốc hỏi, anh sao vậy? Mời anh ngồi xuống đây. Anh là giám đốc công ty này à? Phải, tôi chính là giám đốc công ty này. Có việc gì sao? Anh không nhận ra tôi sao? 2 năm trước, tôi và anh đều đi xin việc cùng nhau. Lúc đó, anh đâu có gì, tờ 200 nhào nát kia, anh còn nhặt cơ mà. Ồ, thì ra anh là anh bạn ngồi cạnh tôi năm đó. Thảo nào, tôi trông anh quen quen, mà trông anh già đi nhiều đấy. Vậy suốt từ ngày đó đến giờ, anh vẫn chưa xin được việc làm ư? Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Trình độ của tôi cũng đâu thua kém gì anh. Vậy mà số tôi lận đận thế. Vị giám đốc cười và nói. Mấu chốt chính là tờ 200 nhỏ nát kia đấy. Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được. Anh bạn trẻ ăn mặc lịch thiệp đó, đâu phải đâu cần tiền. Nhưng trong con mắt của anh chỉ muốn những khoản tiền lớn. Nhưng anh lại quên mất câu thành ngữ, tích tiểu thành đại. Vì vậy, ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học về sự tôn trọng mọi thứ, cả những gì nhỏ nhặt nhất, và kiên trì tích lũy chúng cho những mục đích tương lai của mình. Chàng thanh niên ăn mặc lịch thiệp chỉ trân trọng những gì lớn lao, những đồng tiền có mệnh giá lớn, mà đã bỏ qua những gì nhỏ bé tầm thường, những công việc ít lương, nên cuối cùng không đạt được ước mơ làm giàu của mình. Trái lại, chàng thanh niên nghèo kia đã biết trân trọng cả những gì nhỏ nhặt nhất, trân trọng từ 200 đồng nhỏ nát. Trân trọng từng công việc ít lương. Chính cái trân trọng ấy đã giúp anh đạt được ước mơ làm giàu của mình. Trong cuộc sống, hình ảnh chàng thanh niên ăn mặc lịch sự trên, đôi khi cũng xuất hiện nơi mỗi người chúng ta. Đôi lúc, chúng ta chỉ thích làm những công việc to lớn, mà không thèm đoái hoài tới những công việc nhỏ bé. Chỉ thích làm người chỉ huy, chứ không thích làm những người phục vụ. Chúng ta đâu biết rằng, chính những cái công việc nhỏ bé đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, như chàng thanh niên nghèo ở câu chuyện trên, để ta có thể tiến lên những công việc to lớn. Cũng như một đứa bé muốn đi thì nó cũng phải học cách bỏ trước đã. Việc tập luyện các nhân đức cũng vậy. Không ai sinh ra là biết sống khiêm nhường, đạo đức, tiết độ, vân vân, ngay lập tức. Nhưng họ phải trải qua một quá trình luyện tập từng tí một, và dần dần trở thành thói quen tốt và trở thành nhân đức. Lạy Chúa, để trở thành người thành đạt trong cuộc sống, để trở thành người tốt lành thánh thiện, đòi buộc chúng con phải trân trọng và luyện tập từ việc nhỏ. Chính những việc làm đó giúp chúng con tích lũy được kinh nghiệm và thành quả cho tương lai. Xin ban sức mạnh cho chúng con để kiên trì thực hiện những điều ấy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.